Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý thính giả, bây giờ là thời gian Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Trên các báo điện tử sáng nay có gì đáng chú ý? Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý thính giả, nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hướng tới ngày gia đình Việt Nam. Hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt biểu dương 150 thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Chủ tịch nước Tô Lâm đã lắng nghe chia sẻ của các đại biểu thiếu niên là con của liệt sĩ công an, con đỡ đầu hội phụ nữ công an, con nuôi công an xã, con của cán bộ chiến sĩ đạt giải quốc gia quốc tế năm học 2023-2024. Trong số này có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng nghị lực và ý chí quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập và thành tích quốc gia quốc tế. Nội dung này được rất nhiều báo chia sẻ thông tin.
Theo báo điện tử Nhân dân, bên cạnh biểu dương 150 cháu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao cán bộ chiến sĩ, công an nhân dân, quân đội nhân dân, các tổ chức xã hội, chính quyền các cấp và nhân dân đến nay đã trực tiếp đỡ đầu, nhận nuôi và dạy hàng ngàn các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội công an đi đầu đã tình nguyện trích đồng lương của mình san sẻ với các em. Khẳng định đảng nhà nước luôn dành tất cả tình yêu thương và những gì quý giá nhất cho trẻ em, Chủ tịch nước nhấn mạnh đã có nhiều hoạt động thiết thực sáng tạo, tận tâm, nhiều phong trào rất có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ nhiều mặt cho các cháu từ thể chất đến tinh thần, giúp các cháu khắc phục khó khăn tiếp cận với các điều kiện để phát triển toàn diện.
Thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các chủ trương về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với những mục tiêu cụ thể. Mong muốn cả xã hội sẽ chung tay, đồng lòng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước Tô Lâm mong các cháu thanh thiếu niên tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ, nuôi dưỡng khát vọng, đạt nhiều kết quả trong học tập, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Tin trên báo Tin tức cho biết, tối qua tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, kỷ niệm 10 năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc.
Đây là một trong những lễ hội đặc sắc, là sản phẩm văn hóa du lịch tâm linh độc đáo bậc nhất miền Tây, thu hút hàng triệu người dân và du khách về tham dự mỗi năm. Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với cộng đồng người các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm. Lễ hội tôn vinh bà chúa xứ cũng là dịp để người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân, tôn kính đối với những người có công với dân, với nước. Sau lễ khai hội, thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phục hiện trước tượng bà. Lễ rước được thực hiện theo đúng nghi lễ cổ truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc đã tái hiện lại nguồn gốc lịch sử bà chúa xứ.
Trong các ngày diễn ra lễ hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách như chương trình May áo bà vào ngày 22 tháng 5, triển lãm ảnh nghệ thuật từ ngày 24 đến 28 tháng 5, tuần lễ văn hóa văn nghệ từ 23 đến 26 tháng 5, hội thi thả đèn hoa đăng vào tối 27 tháng 5, tổ chức gian hàng ẩm thực phục vụ lễ hội từ ngày 28 đến 30 tháng 5, giải Việt giả cung đường đỉnh núi Sam lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 5, diễu hành lân sư rồng vào ngày 29 tháng 5, lễ tắm bà vào rạng sáng 31 tháng 5. Năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút du khách đến với Châu Đốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia núi Sam đối với du khách trong 7 ngày từ ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 3 tháng 6. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng trì hoãn công việc ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Nhiều người thường lên kế hoạch nhưng không bắt tay vào làm ngay, hoặc đang làm thì lại bỏ dở và nói thôi để đấy mai làm. Thói quen này đã trở thành một căn bệnh chung, đặc biệt khi những việc quan trọng như ôn thi cần vài tuần hoặc vài tháng để thực hiện thì lại được dồn vào vài giờ cuối cùng. Thậm chí một số người trẻ còn coi đây là trào lưu trì hoãn để thành công.
Theo ghi nhận trên VTV Online, thói quen trì hoãn thậm chí còn trở thành một trào lưu trên mạng xã hội, bắt đầu từ một tài khoản của một sinh viên gốc Á tên Kay Chung. Cô chia sẻ về việc sử dụng cà phê và nước tăng lực, ôn thi xuyên đêm vào những ngày cuối cùng để đạt được kết quả tốt. Với thành tích học được 780 trang trong một đêm, câu chuyện của Kay Chung đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia thử thách này, dù phải đánh cược cả điểm số và sức khỏe của mình. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để hết tình trạng trì hoãn là mỗi bạn trẻ cần xác định rõ nguyên nhân và đặt ra những kế hoạch nghiêm túc cho bản thân. Đừng để vì chạy theo trào lưu mà đánh đổi cả sức khỏe và tương lai của mình. Trì hoãn có thể mang lại áp lực và tạo ra kim cương, nhưng cái giá phải trả đôi khi quá đắt đỏ.
Cũng thông tin từ báo điện tử VTV, thời tiết bất thường không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam chúng ta mà ở Trung Quốc, nơi trồng và tiêu thụ vải thiều lớn nhất thế giới, sản lượng năm nay cũng giảm nghiêm trọng. Nhiều vùng trồng vải lớn nhất như Quảng Đông, Quảng Tây, sản lượng giảm tới hơn một nửa. Chính vì vậy mà giá bán vải ở Trung Quốc cũng tăng cao.
Mùa đông ấm áp bất thường, mùa xuân mưa nhiều là nguyên nhân khiến cho vùng trồng vải lớn nhất Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông mất mùa. Nguồn cung giảm mạnh nên giá bán vải tăng từng ngày, phổ biến tại địa phương từ 30 đến 35 nhân dân tệ một ký, tức 100 đến 120 ngàn đồng một ký. Với những loại vải trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, giá bán cao hơn. Mất mùa nghiêm trọng, nguồn cung thiếu đã khiến cho giá bán lẻ tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến lên cao, phổ biến từ 40 đến 45 nhân dân tệ, tức 145 ngàn đến 160 ngàn đồng một ký. Giá nhiều loại tăng từ 30 cho đến 100%. Đây là cơ hội cho nhiều nước xuất khẩu vào Trung Quốc. Để giảm việc tăng giá quá nóng, tỉnh Quảng Đông còn xả kho đông lạnh dự trữ vải từ năm ngoái hơn 200 tấn.
Chuyển sang thông tin trên báo điện tử VOV. Thưa quý vị, chỉ trong vài ngày thì giá thịt heo liên tục tăng khiến cho người tiêu dùng không khỏi đắn đo. Dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, người nuôi ngại tái đàn.
Những ngày gần đây, giá heo hơi từ các công ty chăn nuôi lớn cung cấp ra thị trường đang ở mức từ 68.000 đồng đến 70.000 đồng một ký. Tại chợ heo Bình Lục, đầu mối lớn nhất miền Bắc, heo hơi được thương lái thu mua với giá từ 70.000 đồng đến 72.000 đồng một ký. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo ghi nhận, giá thịt heo đến tay người tiêu dùng dao động từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng một ký tùy loại.
Theo ông Lê Văn Thọ, là một thương lái chuyên thu gom heo từ chợ đầu mối, giá heo tăng liên tục từ cuối tháng 4 đến nay và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là do dịch bệnh tả heo châu Phi từ năm 2019 vẫn luôn hoành hành từ nhiều năm nay. Do ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho người chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề, không còn đủ sức chống chọi nên không đủ vốn, cộng thêm tâm lý lo sợ, không dám tái đàn. Quý thính giả thân mến, sau những ngày nắng nóng oi bức và tiếp đến là những cơn mưa đầu mùa thấm đẫm, nấm mối, một thứ đặc sản của trời ban cho vùng đất đỏ miền Đông Nam Bộ, lúp xúp nhô lên. Người dân từ các tỉnh lân cận đổ xô về Bình Phước để tìm nấm mối.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, sáng qua khi cơn mưa vừa dứt trên lô cao su thuộc xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài tấp nập người dân đi tìm nấm. Ngoài những người dân địa phương trong tỉnh Bình Phước còn có nhiều người từ các tỉnh khác đến để tìm lộc trời. Trong đó có những người là dân chuyên đi hái nấm chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và cả những người lần đầu tiên đi thử vận may. Có người còn lái xe ô tô, xe bán tải chở cả gia đình lên lô cao su tìm nấm.
Nấm mối là đặc sản của vùng Đông Nam Bộ nhưng nhiều nhất là ở Bình Phước. Vì nấm mối rất ngon và có giá cao cho nên vào mùa nấm mối, người dân từ các nơi khác như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đến tìm nấm đông như trẩy hội. Ban đêm, người tìm nấm chạy xe máy hoặc lội bộ rọi đèn pin sáng choang cả vườn cao su. Họ lùng sục từng đống lá mục gốc cây để tìm nấm mối. Đi tìm nấm cũng như thử vận may, bởi có người hái được khá nhiều nấm nhưng cũng có người trở về tay không. Có người đi trước không thấy nấm nhưng người đi sau thì lại thấy. Người đi tìm nấm tin rằng khi đào nấm mối thì chỉ được dùng thanh gỗ, nếu dùng kim loại thì năm sau sẽ không có nấm mọc ở nơi đó nữa.
Nấm mối chủ yếu được phân thành 3 loại chính là nấm dù, nấm búp và nấm đinh. Nấm dù là nấm đã nở ra có hình dáng giống cây dù. Loại này có giá thấp nhất nhưng hiện cũng từ 400 đến 500 ngàn đồng một ký. Còn loại nấm búp đầu mùa chất lượng cao nên có giá 650 đến 700 ngàn đồng. Trong khi đó, nấm đinh là loại còn nằm trong lòng đất đã bị đào lên có giá lên đến cả triệu đồng một ký. Do giá nấm khá cao như vậy, không ít người tìm nấm một đêm kiếm được vài triệu đồng. Nấm ối tuy đắt đỏ là vậy, nhưng do hương vị thơm ngon và bổ dưỡng, nên có bao nhiêu cũng bán hết bấy nhiêu. Hễ nghe tới nấm ối là các thương lái tranh nhau thu mua.
Quý thính giả thân mến, mùa nấm ối thường từ cuối tháng 4 âm lịch và kéo dài khoảng hơn một tháng, khi thời tiết giao mùa chuyển từ nắng nóng sang mùa mưa dài ngày. Mưa làm đất ẩm ướt và nhiệt độ ấm nóng sẽ là điều kiện thuận lợi để nấm mọc. Nấm ối thơm ngon bổ dưỡng nhưng cho đến nay vẫn chưa được trồng nhân tạo thành công, cho nên đến nay nó vẫn là món quà của thiên nhiên ban tặng. Hiện tại ở Việt Nam, một số nơi như Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đang trồng loại nấm ối đen có chất lượng thơm ngon nhưng vẫn không thể sánh bằng nấm ối thiên nhiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.